nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 23. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Pháp sư khoan dung. Từ khi nhân loại bước vào thế kỷ 20 đến nay, khoa học công nghệ thông tin cùng với mạng lưới giao thông có sự biến hóa thay đổi hoàn toàn. Địa cầu mà chúng ta sinh sống dường như cũng biến thành một thôn trang danh xứng với thật. Trong thời đại các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa toàn cầu hòa vào nhau này, pháp âm của Phật Đà cũng nhân châu Á truyền đến các nơi trên thế giới. Làm sao mới có sự cống hiến lớn hơn cho chánh pháp Như Lai trụ lâu trên thế gian? Vì sự hài hòa tịnh hóa nhân tâm, chủng tộc, phồn thịnh thịnh vượng của quốc gia. Mọi người chúng ta đều hiểu rõ tương lai của một quốc gia, một đoàn thể then chốt quyết định ở tố chất đoan chánh cao thấp của họ. Một đạo lý tương đồng, tương lai của Phật giáo như thế nào cũng quyết định ở việc có thể đào tạo nhân tài nối tiếp Phật giáo chân chánh hay không. Đào tạo nhân tài là một công việc dài hạn và có sự kiên trì lớn, là việc lớn liên quan trực tiếp đến huệ mạng của chúng sanh, pháp vận của Phật giáo, an định của xã hội. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ, hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, từng đưa ra lời kêu gọi công việc quan trọng trước mắt và sau này của Phật giáo Trung Quốc. Một là đào tạo nhân tài, hai là đào tạo nhân tài, ba vẫn là đào tạo nhân tài. Trong buổi tọa đàm công tác giáo dục của Phật giáo khoa Hán ngữ toàn quốc ở Thượng Hải vào năm 1992, sau đó với sự ủng hộ của các phương diện, trong vòng vài năm toàn quốc khôi phục và xây dựng gần 40 trường học Phật giáo. Sự xuất hiện của những trường học này xác thực đào tạo được một đại đội quân sinh lực cho Phật giáo Trung Quốc không người tiếp nối, bù đắp được một mức độ nhất định về hoàn cảnh khó khăn của việc khiếm khuyết nhân tài. Nhiều học viện Phật giáo và đơn vị giáo dục trong và ngoài nước, pháp sư Tịnh Không và cư sĩ Lý Mộc Nguyên Singapore mở lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp, phía dưới gọi đơn giản lớp Hoằng Pháp và lớp Hoa Nghiêm. Mỗi lớp có đặc sắc riêng, thành tích dạy học của các lớp đã được sự khẳng định và tán thán của nhiều vị cao tăng đại đức dạy học trong và ngoài nước. Lớp Hoằng Pháp và lớp Hoa Nghiêm đều lấy học vi nhân sư, hành vi thế phạm làm tổng cương lĩnh, lấy tam học, tam phước, lục hòa, lục độ, thập đại nguyện vương làm thực tiễn. Cho đến nay, lớp Hoằng Pháp đã mở được 4 khóa, trước sau có hơn 70 học viên tốt nghiệp. Lớp Hoa Nghiêm hiện nay có hơn 20 vị học sinh tu học. Đồng thời khóa thứ 5 của lớp Hoằng Pháp cũng đang trong quá trình tích cực chuẩn bị. Lấy sự thể hội tu học của cá nhân tôi, dạy học của hai lớp có đặc sắc như sau. 1. Nhân thời chế nghi, đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Cổ đức thường nói, người có thể hoằng đạo, không phải đạo hoằng người. Lịch sử chứng minh không có nhân tài thì không có Phật giáo. Nhưng bởi vì lúc trước nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp thiếu hụt, khiến cho chân lý của Phật giáo càng khó làm cho mọi người được nhiều lợi ích. Cũng như trong kinh nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Nghĩa là Phật Pháp không người thuyết, tuy có trí nhưng không thể hiểu. Khi Phật còn tại thế, có cục diện hưng thịnh của chánh pháp trụ thế chính là do Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết pháp chưa hề gián đoạn. Xét thấy như vậy, Pháp Sư Tịnh Không không bằng bản thân đã trên 70 tuổi, mở rộng buổi giảng, hoằng kinh diễn giáo trên khắp thế giới. Năm 1996, Tịnh Tông Học Hội và Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore liên kết thành lập khóa thứ nhất, lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp, mời làm Pháp Sư, làm Đạo Sư, chủ trì công việc dạy học. Mỗi ngày, Lão Pháp Sư nỗ lực đích thân dạy học, không biết mệt mỏi, truyền trao tâm đắc của giảng kinh và tu trì của bản thân hơn 40 năm cho học sinh. Hy vọng từ đó đào tạo ra những vị tài đức vẹn toàn, học và tu cùng tiến, nhân tài có thể gánh vác được gia nghiệp của Như Lai. Học sinh của lớp Hoằng Pháp trong quá trình học tập, trước tiên học tập kỹ xảo chuyên môn giới thiệu giảng kinh của nghiên cứu nội điển giảng tọa, sau đó nắm được phương pháp và cách thức phân khoa chia giáo kinh Phật, lại tuân theo nguyên lý và nguyên tắc này, lý giảng nghĩa của Lão Pháp Sư làm tài liệu bài giảng dạy, không được xen lẫn kiến giải của bản thân, giảng hết bài giảng bắt đầu phức tiểu tọa. Phương thức của phức tiểu tọa cùng với thời gian năm đó kết tập tam tạng. Tôn giả A Nan thuật lại tình hình Phật thuyết pháp có chút tương tự. Khi các đồng học giảng tiểu tọa, chính chúng chỉ có Lão Pháp Sư và các đồng học khác. Sau khi giảng xong, mọi người sẽ từ nội dung đã giảng đưa ra kiến nghị cải thiện các phương diện như tóm ý đơn giản không, kỹ thuật diễn giảng vận dụng thỏa đáng không, ngữ pháp câu từ có chính xác dễ hiểu không, kiểm soát giọng điệu có lên có xuống không, âm niệm tụng kinh văn có chính xác không, vẻ mặt có lễ tiết trang trọng không, uy nghi cử chỉ có đúng mực không. Ngoài ra còn có động tác trên đầu, động tác ở tay. Trong quá trình tập giảng, Lão Pháp Sư yêu cầu mỗi vị đồng học đều phải viết lời mình. Như vậy không những có thể giúp đồng học tiến bộ, quan trọng hơn là sau khi thông qua sự quan sát và bình luận thì bản thân cũng có thể lấy mạnh bù yếu. Sau tiểu tọa, theo kiến nghị của mọi người, các đồng học sửa lại bài giảng, sau cùng mới lên đại tọa tuyên giảng cho đại chúng. Sau khi đại tọa kết thúc, lại khiêm tốn mời Lão Pháp Sư và các đồng học góp ý và chỉ ra chỗ sai, đồng thời xem lại băng ghi hình bản thân tập giảng để cải thiện và cầu tiến thêm. Trong tình hình chung, khuyết điểm của mọi người trong 2 tháng đầu rất nhiều. Thông qua sự cải thiện hết lần này đến lần khác, thiếu sót tự nhiên ít đi, thậm chí rất khó tìm ra vấn đề. Cứ học tập và thực tiễn như vậy hơn 3 tháng, các đồng học đều có thể cảm thấy sự thay đổi của bản thân vô cùng rõ ràng. Cũng tâm phục khẩu phục phương pháp huấn luyện truyền thống này của Lão Pháp Sư. 2. Nhân cơ chế nghi, đề xướng chuyên tu chuyên hoằng. Trong Tam Tự Kinh nói, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, tức là cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng. Thế xuất thế gian đều có đạo lý chung. Ở đời tùy đời đường, bát đại tông Phật giáo đều đề xướng chuyên tu chuyên hoằng, như Đại sư Huyền Trang ở chùa Đại Từ Ân, Tây An, chuyên hoằng Từ Ân Tông; Đại sư Thiền Đạo ở chùa Hương Tích, Tây An, chuyên hoằng Tịnh Độ Tông; Luật sư Đạo Tuyên ở chùa Tịnh Nghiệp, núi Trung Nam, chuyên hoằng Luật Tông; Đại sư Trí Giả, núi Thiên Thai, Triết Giang, hoằng Thiên Thai Tông. Bởi vì có thể kế nghiệp dạy học thù thắng như vậy, làm cho nhân tài các tông phái lúc đó xuất hiện lớp lớp. Phật giáo cũng đi vào thời kỳ hưng thịnh. Hiện nay ở Trung Quốc, vẫn có không ít tự nhiệt kế thừa di phong chuyên tu chuyên hoằng của các vị tổ sư, như chùa Chân Như tại núi Vân Cư, Giang Tây, chuyên hoằng Thiền Tông; chùa Linh Nham Sơn tại Tô Châu, chuyên hoằng Tịnh Độ; chùa Bình Hưng tại núi Thái Mộ, Phú Kiến, chuyên hoằng Luật Tông; lớp nghiên cứu Phật Học Viện Phổ Đà Sơn, chuyên nghiên cứu Thiền Thai Tông. Đây đều là các tự viện điển hình của toàn quốc, đào tạo ra nhiều nhân tài cho Phật giáo. Lão cư sĩ Lý Bình Nam, thầy của lão pháp sư Tịnh Không, là đệ tử quy y với đại sư Ấn Quang. Vì vậy, Tịnh Tông Học Hội vẫn luôn kế thừa chí nguyện của đại sư Ấn Quang. Lão pháp sư thường khai thị rằng, tu học Phật pháp có được thành tựu hay không, then chốt chính là ở nơi một môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nếu tìm hiểu kinh luận và pháp môn quá nhiều, ngược lại thì biết tất cả nhưng chẳng biết gì. Nếu như chuyên chú một pháp môn, một bộ kinh lâu dài, lâu dần thì tâm thanh tịnh và căn bản trí hiện tiền, tự thành thông gia. Đại đức xưa nói, một kinh thông, tất cả kinh thông; một pháp thông, tất cả pháp thông. Chính là đạo lý này. Trong xã hội hiện đại, thời gian rảnh rỗi của mọi người mãi mãi không bằng sự đầy đủ của thời đại nông nghiệp trước đây. Dưới điều kiện hạn chế như vậy, tu học pháp môn khác đều không hợp với căn cơ của chúng ta, mà pháp môn niệm Phật thuận tiện, dễ hành lại có thể phổ biến ứng dụng trong thời đại này. Vì vậy, trong đại tập kinh của mấy ngàn năm trước, Phật nói: thời kỳ chánh pháp, giới luật giải thoát; thời kỳ tượng pháp, thiền định giải thoát; thời kỳ mạt pháp, niệm Phật được giải thoát. Tổ sư Đại Đức cũng có nói: thời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật mà thoát sanh tử. Trong tình hình hiện nay, thiện căn phước đức nhân duyên không lớn như trước, thực sự chỉ có pháp môn niệm Phật có thể giúp đỡ chúng ta có được lợi ích cứu cánh viên mãn. Nhưng quan sát tình hình thực tế, căn cơ của chúng sanh hoàn toàn khác nhau. Một pháp môn cho chúng sanh, dẫu sao lợi ích cũng vô cùng có hạn. Thân là pháp sư hoằng pháp, bản thân một môn thâm nhập, quyết định có thể được mục đích tự lợi. Nếu muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì phải phát tâm thông đạt càng nhiều pháp môn hơn. Chỉ có như vậy mới có thể làm được nhân cơ thí giáo, nhân thời thí giáo, nhân địa thí giáo. Nếu không, giảng kinh không khế cơ như nói chuyện phím, khế cơ không khế lý như Ma Dương nói. Vì vậy, tuy rằng lão pháp sư chuyên tu chuyên hoằng một môn Tịnh Độ, thực chất ngài tinh thông bát đại tông phái, gặp được người có căn tánh tu thiền thì dạy họ phương pháp tu thiền, gặp được người có căn tánh tu mật thì dạy họ tu mật. Đồng thời, lão pháp sư đối với tất cả pháp môn ngoài Tịnh Độ ra, ngoại trừ tán thán vẫn là tán thán. Việc này nêu gương cực tốt cho học sinh. 3. Nhân địa chế nghi, dùng khoa học công nghệ cao hoằng pháp. Lão pháp sư vẫn luôn đi ở tuyến đầu của thời đại về phương diện hoằng pháp ở truyền hình và Internet. Vào những năm 60-70, thiết bị ghi âm ghi hình vẫn không phải là thời kỳ quá phổ biến. Lão pháp sư đã bắt đầu tặng số lượng lớn băng ghi âm và băng ghi hình. Bước vào những năm 90, CD, VCD và Internet mới bắt đầu. Lão pháp sư liền nắm bắt thời cơ, dốc hết sức phát triển ưu thế Internet, đem đại đa số giảng nghĩa chỉnh sửa thành văn bản trực tiếp tải lên mạng. Chúng sanh hữu tình có được lợi ích không thể tính đến. Bây giờ cho dù ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần mở máy tính lên mạng thì có thể xem được phát sóng trực tiếp Lão Pháp Sư Hoằng Pháp ở các nơi trên thế giới. Đồng thời còn có tiếng Anh đồng bộ phiên dịch. Việc này trong cơ cấu Phật giáo trên thế giới cũng vô cùng hiếm thấy. Vì vậy, từ thính chúng ở giảng đường của cư sĩ Lâm, có 1.000 người, học sinh trong lớp nghe giảng của Tịnh Tông Học Hội chỉ gói dài chục vị. Nhưng thông qua đường truyền Internet thì số người nghe giảng trực tiếp đã vượt hơn 1.000.000 người. Ngoài ra, băng đĩa ghi hình Lão Pháp Sư giảng kinh ở Bắc Mỹ, trước Bắc có 6 đài truyền hình phát sóng, Đài Loan có 3 đài truyền hình phát sóng, Macau có 1 đài truyền hình phát sóng, còn có một số quốc gia và khu vực cũng đang trong quá trình chuẩn bị phát sóng. Lão Pháp Sư thường dạy học sinh hoằng dương Phật Pháp phải bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Đạo tràng của hiện đại hóa chính là mạng lưới Internet, truyền hình, vệ tinh, tuyên truyền, báo chí. Đầu năm nay, nhóm đại sứ Singapore bà Trần Bảo Lưu ở Trung Quốc đến Tịnh Tông Học Hội tham quan rồi nói: cứ tưởng rằng Tịnh Tông Học Hội giống như các tự viện cổ xưa trước kia, không ngờ ở đây thiết bị dạy học tiên tiến còn hoàn thiện hơn so với trường đại học thông thường. Đúng là một đơn vị giáo dục hiếm có. Sau này nên phát triển thêm một bước về phương diện này nhằm hoằng dương văn hóa Phật giáo tốt hơn. 4. Lấy chân thật tu hành làm cơ sở giảng kinh. Phật Pháp dạy học không giống với giảng dạy ở thế tục. Nhất định phải chân thật thể ngộ đối với kinh Phật mới có thể nhân cơ thí giáo, làm cho thính chúng có cảm nhận chân thật như đích thân trải nghiệm. Nếu không thì ăn nói tùy tiện, không có dư vị, khó mà đạt được mục tiêu dạy học. Phật Pháp giảng hoằng tông diễn giáo. Diễn là biểu diễn. Tứ chúng đệ tử nên dùng hình tượng tố chất cao trở thành tấm gương tốt cho đại chúng xã hội học tập. Nếu như người hoằng pháp phiền não tập khí nặng, thân tâm lại bất chánh, lập tức nói bao hoa xích thố, thì làm sao có được tín phục nơi người chứ? Vì vậy, Đạo Pháp Sư lấy mình làm gương, nắm bắt khá chặt chẽ về phương diện chân thật tu trì của học sinh. Quá trình của học sinh lớp Hoa Nghiêm an bài vô cùng chặt chẽ. Ngoại trừ khóa tụng sáng tối, nghe khai thị bữa sáng, Hoa Nghiêm Kinh, Địa Tạng Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, học tập Vi Tính, tiếng Anh, làm Hoa Nghiêm Kinh, giảng chú dị giải, chỉnh sửa Hoa Nghiêm giảng ký. Mỗi tuần còn phải viết bản thảo gần 10.000 chữ. Đồng thời cuối tuần còn phải tham gia cộng tu niệm Phật 36 tiếng không gián đoạn. Đạo Pháp Sư thường nhắc nhở học sinh, chân chánh tu hành không nhất định là chuyên niệm Phật ở niệm Phật đường hoặc quay mặt vào tường tĩnh tọa, mà là trong đời sống, khi khởi tâm động niệm thì sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm của bản thân, trong đối nhân xử thế tiếp vật, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Lâu ngày như vậy, công phu sâu dày, tự nhiên nhìn thấu, buông xả, thân tâm thanh tịnh. Chỉ có hành giải tương ưng, nghĩa chân thật của tất cả kinh mới có thể hiện rõ. Con đường này ban đầu xem như ngốc nghếch, nhưng thật sự là phương pháp học giảng kinh nhanh nhất, hiệu quả nhất. 5. Lấy đơn giản, dễ hiểu, định ra tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá. Phương pháp Lão Pháp Sư kiểm tra đánh giá thành tích của học sinh không phải thi về văn bản sách vở, mà là để cho học sinh tuyên giảng với đại chúng ở đại tọa, cố gắng đạt được thông tục dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng. tốt nhất là làm cho mỗi vị thính chúng đến đó đều có thể nghe hiểu, khiến mỗi người đều có sự dẫn dắt. Giảng như vậy, hết lần này đến lần khác, không ngừng mà giảng, không ngừng cải thiện, cho đến khi lão nhân gia ngài cho là đạt yêu cầu rồi, mới có thể học một kinh khác được chỉ định. Sau mỗi lần giảng, nếu có chỗ không như pháp, lão pháp sư sẽ từ bi chỉ ra, đồng thời viết lại ý kiến sửa đổi cho học sinh, y theo yêu cầu của lão pháp sư. Thông thường một bộ kinh đều phải giảng 5 lần, thậm chí trước sau 10 lần mới có thể thuộc lòng. Như vậy, sau này đến các nơi hoằng pháp giảng kinh sẽ không xuất hiện bi cục, đọa 500 kiếp hồ đi vì nói sai một chữ rồi. 6. Lấy dạy học tư tục, truyền thọ nghĩa lý Hoa Nghiêm. Theo phương thức dạy học tư tục truyền thống của Trung Quốc, tổng số trong lớp Hoa Nghiêm kế hoạch ban đầu không vượt hơn 5 người, bởi vì nhiều người e rằng dạy học không chu đáo. Nhưng do các nước khác đến Singapore học tập rất không dễ dàng, lại thêm Hoa Nghiêm Kinh cũng rất khó nghe đến, vì vậy lão nhân gia ngài theo nhu cầu thực tế tăng thêm số người học tập. Thường nói Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, không đọc Hoa Nghiêm không biết Phật phú quý. Đây chính là nói nghĩa lý của Hoa Nghiêm cứu cánh viên mãn, được các tông Phật giáo công nhận. Nếu không đọc Hoa Nghiêm thì không biết lợi ích của việc thành Phật. Đại sư Hoằng Nhất từng khuyên bảo chúng ta, ban đầu học Phật tốt nhất là bắt đầu từ Hoa Nghiêm, nhưng mà kinh này quá dài quá sâu, khiến cho người khác nhìn là thấy nể phục, mà thời cận đại thiếu người tuyên giảng, làm cho chúng sanh khó có được lợi ích từ đây. Có xét thấy điều này, lão pháp sư đã để một bộ băng ghi hình giúp đỡ hậu học đào tạo pháp sư có thể giảng Hoa Nghiêm để phổ lợi đại chúng xã hội. Vì vậy nên thành lập lớp này. Hoa Nghiêm Kinh dự tính 10 năm giảng xong. Mỗi buổi sáng học sinh lắng nghe lão pháp sư giảng giải Hoa Nghiêm. Buổi chiều chia thành 3 tổ. Một tổ đem bài giảng Hoa Nghiêm của lão pháp sư chỉnh lý thành sách. Một tổ dùng lời lẽ đơn giản nhất, nói suông nhất, làm giảng chú dị giải cho kinh văn uyên thâm. Một tổ chuyên môn phụ trách công việc dịch sang tiếng Anh. Những tư liệu này thông qua giám định của lão pháp sư, sau khi sửa đổi xuất bản thành sách để giúp đỡ người khác dễ dàng học tập. Khi tiên sinh Tăng Sĩ Sinh, giám đốc cơ quan Singapore, đến tham quan khóa học trong lớp, nói: "Cổ văn trong kinh Phật thâm sâu như vậy, nếu không phiên dịch thành phổ thông, người được dạy bằng tiếng Anh như tôi xem ra thực sự rất miễn cưỡng." Có thể thấy phiên dịch thành tiếng phổ thông thực sự là việc cấp bách của hiện tại. Càng quan trọng hơn là trong quá trình học sinh chỉnh lý giảng nghĩa, có thể tiến thêm một bước thể hội ra nghĩa lý của văn tự kinh, ấn tượng sâu sắc. Nếu có chỗ không hiểu, có thể xin lão pháp sư khai thị. Ngoài ra, học sinh cũng thường đọc một số tài liệu liên quan đến Hoa Nghiêm như Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, Hoa Nghiêm Sớ Luận Soạn Yếu. Học sinh của lớp Hoằng Pháp trải qua hơn 3 tháng đào tạo căng thẳng, bất luận từ các phương diện thành thạo về giảng kinh, thâm nhập vào lý luận Phật Pháp, phương thức Hoằng Pháp và đối người xử việc tiếp vật đều có tiến bộ rất lớn. Tất nhiên, muốn có thành tựu lớn hơn, then chốt vẫn là sau khi học sinh tốt nghiệp phải học được kỹ thuật giảng kinh thông qua học tập và thực hành. Luyện tâm khi trải qua nhiều việc, phối hợp tu trì của cá nhân và gia trì của tam bảo trong thời gian lâu dài. Như vậy, khi giảng kinh mới có thể tùy văn nhập quán. giảng ra kinh mà tự tánh của bản thân vốn có sẵn. Sau khi các pháp sư lớp Phật pháp tốt nghiệp, có người ở Phật học viện, tự viện, hiệp hội Phật giáo đảm nhận công việc, có người đã giảng kinh Phật pháp ở khắp nơi, đều được tứ chúng đệ tử khen ngợi. Sự thật chứng minh không thể phủ nhận thành tựu đạt được trong quá trình mở lớp Phật pháp và lớp Hoa Nghiêm. Cũng như khi tiên sinh Diệp Tiểu Văn, cục trưởng cục tôn giáo Viện Quốc vụ, mời lão pháp sư tham gia dự lễ 50 năm quốc khánh, đã đánh giá pháp sư Tịnh Không thực sự làm được rất nhiều việc cho Phật giáo. Chúng ta tin rằng trải qua sự luyện tập và rèn luyện lâu dài, các học sinh nhất định có thể đạt được mục tiêu học vi nhân sư, hành vi thế phạm, nhất định trở thành người có thể gánh vác trọng trách đảm nhận gia nghiệp của Như Lai. Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 6 năm 1999 giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Khoan Dung. Pháp Sư Khoan Dung sinh năm 1970, người huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây. Cha và bác trai của Ngài đều là tín đồ Phật giáo. Nhận được sự ảnh hưởng đó, liền lập nguyện một lòng hướng Phật. Ngày 8 tháng 12 năm 1987, cơ duyên chín muồi lễ bái Đại Hòa Thượng Thường Minh, phương trượng chùa Hương Giáo làm thầy, xuống tóc xuất gia. Bởi vì Ngài vốn có căn bản nhất định về Phật học, mà thông minh trí tuệ, cần cù, hiếu học, được Đại Hòa Thượng Thường Minh thu nhận làm thị giả. Năm 1989, sau khi thọ cụ túc giới ở chùa Bạch Mã, Lạc Dương, Hà Nam, Ngài vào học ở Phật học viện Cửu Hoa Sơn, nhận được lợi ích dưới tòa của Hòa Thượng Nhân Đức, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh An Huy. Vì thành tích của Ngài xuất sắc nhất, năm 1992 ở lại trường dạy học và phụ giúp công việc quản lý Phật học viện do Đại Hòa Thượng Thánh Huy. Năm 1993, Ngài nhận chức trụ trì chùa Cam Lộ, núi Cửu Hoa, trưởng giáo vụ, phó viện trưởng Phật học viện. Năm 1996, nhận lời mời của Tịnh Tông Học Hội, cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, Ngài làm học giả tham học ở Singapore. Pháp sư Khoan Dung toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc học tập, người đứng đầu về học vấn, đạt được học vị thạc sĩ quản lý xí nghiệp ở Đại học Nam Áo, học vị tiến sĩ triết học ở Đại học Tây Thái Bình Dương. Năm 2004, Ngài học xong quay về, được lệ thỉnh làm trụ trì Thiền tự Tam Tổ, huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy. Tháng 12 năm 2006, trúng cử làm hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thị xã An Khánh. Tháng 10 năm 2007, trúng cử phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã An Khánh. Pháp sư Khoan Dung tốt nghiệp khoa quản lý giáo dục ở Đại học Tứ Xuyên, tốt nghiệp Phật học viện Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy, và khoa nghiên cứu bộ luật tông của trường, từng đạt được học vị thạc sĩ quản lý xí nghiệp ở Đại học Nam Áo, học vị thạc sĩ văn học ở Đại học Nam Kinh, học vị tiến sĩ triết học ở Đại học Tây Thái Bình Dương. Cuối năm 1992, Ngài được mời làm người duy trì trật tự chủ nhiệm phó trưởng giáo vụ Phật học viện Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy. Năm 1993, Ngài được mời làm trụ trì chùa Cam Lộ, núi Cửu Hoa, phó viện trưởng, giáo vụ trưởng Phật học viện. Năm 2004, nhận lời mời của tứ chúng đệ tử huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Ngài nhận chức trụ trì Thiền tự Tam Tổ, huyện Tiềm Sơn, Tháng 5 năm 2006, Ngài được tiến cử làm ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh An Huy. Tháng 12 năm 2006, Ngài trúng cử hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thị xã An Khánh.